Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 3 tháng 7 kêu gọi Liên minh châu Âu cân nhắc lại cuộc đối thoại nhân quyền song phương với Việt Nam và áp dụng các biện pháp hiệu quả hơn, gồm cả trừng phạt các lãnh đạo nhà nước để đối phó với tình trạng đàn áp gia tăng của chính quyền Hà Nội. Tổ chức có trụ sở New York của Mỹ đưa ra lời kêu gọi này căn cứ theo một tờ trình trước cuộc đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam mà họ đã gửi tới Liên minh châu Âu hồi tháng 5. Vòng đối thoại thường niên năm nay sẽ diễn ra tại Bruxelles của Bỉ vào ngày 4 tháng 7. Trong thông cáo đưa ra hôm 3 tháng 7, Human Rights Watch nói rằng dù Liên minh châu Âu và Việt Nam đã xúc tiến trao đổi về nhân quyền từ thập niên 1990, nhưng trong nhiều năm, chính quyền Việt Nam đạt được rất ít tiến bộ về nhiều vấn đề đã được các giới chức EU nêu ra, và trong mấy năm gần đây, chính sách đàn áp đã gia tăng. Các cuộc đối thoại nhân quyền của EU với Việt Nam trước đây có rất ít tác động tới chính sách đàn áp của Hà Nội. Ông Claudio Francavilla, giám đốc vận động khối EU của Human Rights Watch, nói trong thông cáo. Ông nói thêm rằng lặp lại vết cũ sẽ chẳng mang lại kết quả mới. EU cần có cách tiếp cận hiệu quả hơn để giải quyết tình trạng Hà Nội đàn áp các quyền tự do cơ bản. Human Rights Watch đưa ra thống kê rằng có 160 người đang bị giam giữ tại Việt Nam vì lên tiếng phê phán chính quyền và nhắc đến trường hợp của nhà báo Huy Đức cùng luật sư Trần Đình Triển. Những người bị bắt giữ mới nhất vì những bài viết ủng hộ dân chủ đăng trên mạng xã hội Facebook. EU và Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hơn 500 triệu euro tài trợ cho Việt Nam chuyển đổi sang sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Nhưng theo Human Rights Watch, các nhà hoạt động môi trường càng ngày càng dễ trở thành đối tượng bị nhà cầm quyền đặt vào vòng ngắm. Bốn thượng nghị sĩ Mỹ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ vào tháng trước đã báo động tới Bộ Ngoại giao Mỹ về môi trường nhân quyền đang xấu đi ở Việt Nam và kêu gọi Ngoại trưởng Antony Blinken thúc ép Việt Nam trả tự do cho những người bảo vệ nhân quyền đang bị giam cầm, trong đó có những nhà vận động cho quyền môi trường Đặng Đình Bách và Hoàng Thị Minh Hồng. Human Rights Watch cho rằng một số vi phạm của chính quyền Việt Nam có liên quan tới Hiệp ước Thương mại Tự do EU-Việt Nam vốn có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020. Human Rights Watch nhắc tới việc nhà hoạt động Phạm Chí Dũng, từng là blogger của VOA, vẫn đang bị giam cầm sau song sắt vì phải thi hành bản án 15 năm tù do đã ôn hòa vận động EU tranh thủ nguyện vọng ký Hiệp định Thương mại của Việt Nam làm đòn bẩy để đạt được những tiến bộ nhân quyền trong nước, một ý kiến đã được Human Rights Watch và nhiều nhóm nhân quyền khác đồng tình. Theo tổ chức nhân quyền quốc tế này, chính phủ Việt Nam vẫn chưa ký kết công ước số 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về quyền tự do lập hội và bảo vệ quyền được tổ chức, dù trước khi Nghị viện EU bỏ phiếu về Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA hồi tháng 2 năm 2020, Việt Nam đã cam kết cụ thể sẽ thực hiện việc này trong năm 2023. Sau cuộc đối thoại nhân quyền vào tháng 6 năm ngoái, EU và Việt Nam đưa ra thông cáo chung, trong đó nói rằng EU hoan nghênh việc Việt Nam phê chuẩn hầu hết các công ước cốt lõi của ILO, đồng thời khuyến khích Việt Nam phê chuẩn công ước 87 còn lại, cũng như thông qua nghị định về các tổ chức đại diện cho người lao động. Nhưng Human Rights Watch cho rằng EU không nên lặp lại các cuộc đối thoại nhân quyền không mang lại kết quả gì, ngoài ảo tưởng đã chỉ tên được các vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Tổ chức này cũng kêu gọi EU cân nhắc các công cụ hữu hiệu hơn để gây sức ép buộc chính quyền Việt Nam chấm dứt vi phạm cũng như áp dụng các lệnh trừng phạt có mục tiêu nhắm vào các cá nhân và tổ chức của Việt Nam phải chịu trách nhiệm về đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống ở trong nước, kể cả các lãnh đạo nhà nước. Ông Francavilla nói, chỉ bằng cách đặt ra lệnh trừng phạt có mục tiêu và các hậu quả cụ thể về quan hệ thương mại và chính trị mới thể hiện được thông điệp rõ ràng tới Hà Nội rằng EU coi nhân quyền là vấn đề nghiêm túc. VOA đã gửi yêu cầu bình luận về lời kêu gọi của Human Rights Watch đến Liên minh châu Âu và Bộ Ngoại giao Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội nhiều lần bác bỏ những cáo buộc từ Human Rights Watch và các tổ chức quốc tế về sai phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam, cho rằng họ chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật. Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Geneva trong buổi đối thoại với Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền hôm 19 tháng 6 nói rằng Việt Nam tôn trọng những nỗ lực bảo vệ nhân quyền và cam kết hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Trong thông cáo chung đưa ra năm ngoái, Việt Nam và EU nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác và đối thoại cởi mở, thẳng thắn về việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, bao gồm thông qua đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam hàng năm, góp phần vào quan hệ đối tác song phương.
Thưa Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 2 tháng 7 tái khẳng định lập trường của Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong chuyến thăm của ông tới Hàn Quốc, trong đó hai bên đã ký kết 23 biên bản ghi nhớ. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ông Chính bắt đầu chuyến thăm chính thức 4 ngày đến Hàn Quốc hôm 30 tháng 6, theo lời mời của Thủ tướng Han Duck-soo. Ông là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam thăm Hàn Quốc kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm 2022. Tờ Korean Hero dẫn lời ông Chính nói trong bài phát biểu khai mạc trước cuộc họp kín với người đồng cấp Thủ tướng Han tại Seoul hôm 2 tháng 7 rằng, lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bên cạnh hòa bình, ổn định và hợp tác. Phát biểu của ông Chính lặp lại cam kết trước đó của Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng về việc góp phần phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tổ chức tại Hà Nội vào năm ngoái. Đáp lại, ông Han cảm ơn chính phủ Việt Nam đã thể hiện sự ủng hộ nhất quán cho hòa bình trên bán đảo và những nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm đạt được phi hạt nhân hóa, theo KBS và Korean Hero. Thủ tướng Hàn Quốc cũng khẳng định Việt Nam là đối tác hợp tác quan trọng của Hàn Quốc trong việc thực thi chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Seoul nhằm hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực, cũng như kế hoạch đoàn kết với các quốc gia Đông Nam Á. KBS cho biết thêm, cả hai thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác ngoại giao và kinh tế giữa hai nước. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Hàn Quốc, ông Phạm Minh Chính đã ca ngợi mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc hiện nay tốt hơn bao giờ hết, với sự hợp tác hữu nghị tin cậy thực chất đang ở giai đoạn phát triển rất tốt. Ông Chính nói, mỗi lần đến thăm Hàn Quốc, ông đều ngưỡng mộ sự phát triển không ngừng, tiềm năng phong phú và sức mạnh bất khuất của người dân Hàn Quốc trong việc phát triển kinh tế, công nghiệp và đô thị nhanh chóng của nước này từ đống tro tàn của chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến năm 1953. Lãnh đạo Việt Nam cũng ca ngợi ảnh hưởng toàn cầu ngày càng tăng của Hàn Quốc và những đóng góp của nước này cho hòa bình thế giới. Ông Chính được báo chí Hàn Quốc trích lời nói, toàn bộ đất nước, chính phủ và người dân Việt Nam ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi với Hàn Quốc, quốc gia đang phát triển từng ngày với tư cách là một trong những đối tác quan trọng nhất của chúng tôi về các lĩnh vực then chốt, bao gồm quốc phòng, an ninh, công nghệ. Về phần mình, Thủ tướng Han nhấn mạnh, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1992, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc. Cũng trong ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Việt Nam đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, gặp lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc, trong đó có Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, tại một khách sạn ở trung tâm Seoul trước cuộc gặp với Thủ tướng Han. Chủ tịch Samsung tái khẳng định cam kết thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam, nơi công ty ông hiện vẫn là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất. Ông Lee cho biết sẽ đầu tư lớn để thành lập cơ sở sản xuất module màn hình lớn nhất của gã khổng lồ công nghệ tại quốc gia Đông Nam Á này trong 3 năm tới. Bày tỏ đánh giá cao sự đầu tư của Samsung tại Việt Nam, ông Phạm Minh Chính khẳng định chính phủ Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh thành công, hiệu quả và bền vững của Samsung tại Việt Nam. Tại diễn đàn có hơn 500 đại diện các bộ ngành, thành phố và doanh nghiệp của hai nước tham dự, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã mời các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên mà Việt Nam có nhu cầu, bao gồm công nghệ tiên tiến, điện tử, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao và văn hóa. Trong số 146 quốc gia đầu tư vào Việt Nam, Hàn Quốc hiện đứng đầu với tổng số đầu tư vượt 87 tỷ đô la vào khoảng 10.000 dự án. Thủ tướng Việt Nam nói ông đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với nền kinh tế và xã hội Việt Nam. Ông cũng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về nguồn tài chính để xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực quản trị thông minh, hỗ trợ đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Trong bài phát biểu của mình, ông Chính bày tỏ mong muốn mở ra những chân trời hợp tác mới theo tinh thần, hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro, đồng thời nhắc lại tầm quan trọng của việc Việt Nam dành cho đầu tư trực tiếp nước ngoài như một thành phần quan trọng của nền kinh tế. Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc A Dong Kyung bày tỏ hy vọng mở rộng mối quan hệ thương mại và đầu tư với quốc gia Đông Nam Á, cũng như hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế khác, bao gồm cả chuỗi cung ứng. Ông A cho biết thêm rằng, chính phủ hai nước có kế hoạch nỗ lực chủ động mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư, duy trì chuỗi cung ứng ổn định và giải quyết các lĩnh vực năng lượng, bao gồm biến đổi khí hậu và lò phản ứng hạt nhân. Tại diễn đàn, hai nước cũng đã ký 23 bản ghi nhớ về công nghệ sinh học, chất bán dẫn, AI, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực khác.
The Voice of America,
VOA. Hai người Việt đánh bị thương một đồng bào hôm 26 tháng 6 ở Pattaya, Thái Lan vừa bị khởi tố về tội hành hung. Đại tá cảnh sát Navin Thearavit cho VOA tiếng Thái Lan biết hôm 1 tháng 7. Ông Navin, đứng đầu cảnh sát Pattaya, nói thêm rằng hai can phạm nêu trên tạm thời được thả. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, cảnh sát tại thành phố biển Pattaya bắt giữ hai người đàn ông Việt Nam hôm 27 tháng 6 vì họ đánh đập tàn bạo một người Việt khác do mâu thuẫn nợ nần. Và vụ việc đã được The Tiger, Pattaya Mail và một số trang tin khác ở Thái Lan tường thuật. Tại đồn cảnh sát, Trần Chính Tín, 30 tuổi và Nguyễn Anh Kiệt, 32 tuổi, đều đã nhận tội tấn công bạo lực vào Xuân Hải Ngô, 38 tuổi. Vụ việc xảy ra bên ngoài một nhà hàng. Đại tá cảnh sát Navin trả lời phỏng vấn của VOA từ Thái Lan rằng hai ông Trần và Nguyễn đều có visa và địa chỉ hợp lệ ở Thái Lan, có thể đối diện với mức án tù tối đa là 2 năm hoặc bị phạt tối đa là 40.000 baht, tức 1.086 đô la, hoặc cả hai nếu họ bị xác định là có tội. Trần Chính Tín khai với cảnh sát hồi tuần trước rằng ông này từng làm ăn chung với Xuân Hải Ngô ở Việt Nam cách đây 3 năm, gồm buôn bán phụ kiện xe hơi và cầm đồ xe cộ. Nhưng họ bị lỗ gần 1 tỷ đồng do nhà chức trách Việt Nam thu giữ hai chiếc xe gian mà họ nhận cầm đồ. Sau khi bị thua lỗ, Trần Chính Tín đi trốn nợ sang làm việc tại nhà hàng của người thân của Nguyễn Anh Kiệt ở Pattaya. Xuân Hải Ngô đã lần ra nơi ở của Trần Chính Tín và tìm đến đòi nợ. Trần Chính Tín cãi lại rằng hai người làm ăn chung nên không có chuyện ông này phải chịu hết trách nhiệm về nợ nần. Lời qua tiếng lại đã dẫn đến ẩu đả. Về hành hung không phải là có ý đồ từ trước, Trần Chính Tín khai với cảnh sát, đồng thời nói rằng nguồn cơn của vụ bạo lực là Xuân Hải Ngô lôi bố mẹ Trần Chính Tín ra chửi bới nên ông này mất kiềm chế. Hai nghi phạm Trần Chính Tín và Nguyễn Anh Kiệt khẳng định với cảnh sát là họ không tham gia bằng đảng nào và không hề có mưu đồ dụ Xuân Hải Ngô vào bẫy. Trong khi đó, một bản tin hồi tuần trước của trang tin Khao Sót English trích dẫn Xuân Hải Ngô nói rằng đấy là cái bẫy họ có chú ý dụ tôi đến để đánh, giờ tôi rất sợ. Trả lời câu hỏi của VOA tiếng Thái Lan về việc liệu ba người đàn ông Việt Nam có tham gia vào tổ chức tội phạm nào không, cảnh sát trưởng của Pattaya nói rằng các cuộc hỏi cung cho thấy là Xuân và Trần có mâu thuẫn về việc cầm đồ xe gian ở Việt Nam. Quan chức cảnh sát này nói thêm rằng vụ án không có tính bất thường với mức độ bạo lực ở thành phố ven biển này. Tấn công thân thể giữa những người nước ngoài hoặc giữa các nhóm với nhau từng xảy ra lần này lần khác, nhưng vụ này không được xem là một vụ nghiêm trọng, đại tá Navi nói. Hôm 1 tháng 7, lần đầu tiên từ trước đến nay, Iran tổ chức một cuộc hội thảo ở thủ đô của Việt Nam để quảng bá du lịch của quốc gia Hồi giáo đến với người dân và doanh nghiệp Việt Nam. Nhiều trang tin của cả hai nước cho hay, báo điện tử Tehran Times đăng bài hôm 2 tháng 7, nói rằng đầu năm nay Iran đã đơn phương miễn visa cho công dân 28 nước và sau đó tiến hành bước đi chiến lược là tổ chức các hội thảo quảng bá du lịch Iran ở 28 nước mục tiêu đó. Việt Nam là nước chủ nhà đầu tiên ở Đông Nam Á để Iran thực hiện công việc này. Đây cũng là lần đầu tiên Iran tổ chức hội thảo quảng bá như thế này ở Đông Á. Tiếp sau Việt Nam, Iran có kế hoạch sẽ làm hội thảo ở Malaysia và Indonesia. Tehran Times nói rằng tham gia hội thảo ở Hà Nội là những quan chức chủ chốt và các lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân của cả hai nước. Trong cuộc hội thảo, nền du lịch đa dạng của đất nước Hồi giáo có hơn 86 triệu dân đã được giới thiệu. Bên cạnh đó, hội thảo cũng nhằm mục đích đẩy mạnh mối quan hệ du lịch song phương. Cũng đưa tin về sự kiện này là trang web của Bộ Di sản Văn hóa, Du lịch và Thủ công Mỹ nghệ Iran, các trang Oana News, Tổ quốc và Báo Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Hai vị thứ trưởng du lịch của hai nước và một số doanh nhân của khối tư nhân đã đọc các bài phát biểu hoặc tham luận, vẫn theo tin của Tehran Times. Ngoài ra, những người Việt từng đi du lịch ở Iran cũng chia sẻ các trải nghiệm của họ, mô tả Iran là một điểm đến du lịch rất hấp dẫn và đa dạng. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Di sản Văn hóa, Du lịch và Thủ công Mỹ nghệ Iran Ali Asghar Shanbafian bày tỏ, thông qua hội thảo này, chúng tôi hy vọng những hình ảnh chân thực nhất về Iran được chuyển một cách trọn vẹn nhất tới các doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Nhờ đó, họ có thể giới thiệu tới người dân Việt Nam, giúp người Việt có thêm thông tin về Iran, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ văn hóa và du lịch giữa hai nước. Sau các bài phát biểu, những người có chuyên môn về du lịch của cả hai nước đã thảo luận giao lưu. Nhiều tài liệu quảng bá đã được phát cho những người Việt dự hội thảo, qua đó cung cấp thông tin về các sản phẩm dịch vụ du lịch của Iran. Số liệu không chính thức trên trang embassies.net ước tính rằng có gần 66.000 người Việt Nam đến thăm Iran hồi năm 2018.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đang hoàn thiện dự thảo kế hoạch thành lập một quỹ giúp thu hút đầu tư nước ngoài và duy trì khả năng cạnh tranh của đất nước theo một văn bản của bộ này mà hãng tin Reuters xem được. Dự thảo này sẽ được trình lên chính phủ vào ngày 5 tháng 7, theo văn bản đề ngày 29 tháng 6. Quốc gia Đông Nam Á này vốn là cơ sở sản xuất quan trọng của các công ty như Samsung Electronics, Foxconn, Intel, phụ thuộc rất nhiều vào đầu tư nước ngoài để tăng trưởng. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu. Quỹ nêu trên và các ưu đãi khác được các công ty đa quốc gia đánh giá cao sau khi Quốc hội Việt Nam vào hồi năm ngoái thông qua mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu do OECD đề xuất là 15%, trên thực tế là tăng mức thuế mà các công ty phải nộp. Quỹ này được cấp tiền từ ngân sách nhà nước và từ nguồn thu thuế doanh nghiệp. Nó là một phần trong nỗ lực duy trì khả năng cạnh tranh của Việt Nam trước những điều kiện toàn cầu thay đổi và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các quốc gia trong việc thu hút đầu tư. Văn bản nêu ra, Quỹ hỗ trợ đầu tư Việt Nam sẽ cung cấp các khoản tiền dùng được cho các dự án để trang trải một phần chi phí cơ sở hạ tầng, tài sản cố định và đào tạo nguồn nhân lực. Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 30-40 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài hàng năm trong giai đoạn 2021-2025, và từ 40-50 tỷ đô la hàng năm trong giai đoạn 2026-2030, vẫn theo văn bản. Vòng vốn đầu tư vào năm ngoái đã tăng lên 34,5%, lên mức 39,4 tỷ đô la. Quảng viết rằng, mặc dù đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng lên trong những năm gần đây, song số lượng dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn với công nghệ cao vẫn còn khiêm tốn, trong khi một số dự án hiện tại đã đình chỉ kế hoạch mở rộng. Dự thảo nêu ra rằng một số nhà đầu tư tiềm năng vẫn đang cân nhắc xem có nên đầu tư vào Việt Nam hay không, tùy theo có thêm thông tin mới về ưu đãi đầu tư. Theo dự thảo, các khoản đầu tư đủ điều kiện được ưu đãi sẽ bao gồm các dự án công nghệ cao trị giá 12.000 tỷ đồng và có doanh thu hàng năm ít nhất là 20.000 tỷ đồng, và các dự án mở ra trung tâm nghiên cứu và phát triển trị giá ít nhất 3.000 tỷ đồng cũng được hưởng ưu đãi từ quỹ này. Tài liệu cho biết quỹ này không chỉ nhằm mục đích bồi thường cho các công ty bị ảnh hưởng bởi thuế tối thiểu toàn cầu, mà còn khuyến khích các dự án đầu tư.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.